This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band. This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai, mùng 2 tháng 5 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về bài giảng của cha tổng phục vụ dòng Phan Sinh trong thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư vừa qua, Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã giải thích lý do tại sao Ngài chọn danh hiệu Benedicto thứ 16. Buổi tiếp kiến đã diễn ra lúc 10 giờ 30 phút sáng tại quảng trường Thánh Phêrô, với sự tham dự của khoảng 15.000 tín hữu và khách hành hương. Trong bài huấn từ chính bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cho biết như sau. Anh chị em rất thân mến, tôi vui mừng đón tiếp anh chị em và ngỏ lời chào thân tình đến tất cả những ai hiện diện nơi đây, cũng như đến tất cả những ai theo dõi chúng ta bằng phương tiện truyền thanh và truyền hình. Như tôi đã nói lên trong lần gặp gỡ đầu tiên với Quý Đức Hồng Y vào thứ Tư tuần vừa qua, trong nhà nguyện Sistina, tôi đã cảm nghiệm trong tâm hồn những tâm tình trái nghịch nhau trong những ngày bắt đầu thừa tác vụ Phêrô của tôi. Sự kinh ngạc và biết ơn đối với Thiên Chúa, Đấng đã gây bất ngờ trước hết cho chính tôi, khi gọi tôi kế vị Thánh Tông Đồ Phêrô. Tâm tình thứ hai là sự rung động nội tâm trước sự cao cả của trách vụ và của những trách nhiệm đã được trao phó cho tôi. Tuy nhiên tôi cảm nghiệm được an bình và niềm vui vì biết chắc chắn rằng Thiên Chúa, Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Rất Thánh của Chúa và các Thánh Bổn Mạng, tất cả đều trợ giúp tôi. Sự gần gũi thiêng liêng của toàn thể dân Chúa cũng nâng đỡ tôi. Như Chủ nhật vừa qua, tôi đã lặp lại nhiều lần, giờ đây tôi tiếp tục xin hãy đồng hành với tôi, với lời cầu nguyện tha thiết. Sau cuộc ra đi đầy nét thánh thiện của vị tiền nhiệm đáng kính John Paul đệ nhị, hôm nay bắt đầu lại những buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư hàng tuần theo như truyền thống. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên hôm nay, tôi muốn dừng lại giải thích danh hiệu mà tôi đã chọn khi trở thành giám mục Roma và chủ chăn toàn thể giáo hội. Tôi đã muốn được gọi là Benedicto thứ 16, để liên kết mình trong tinh thần với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 đáng kính. Ngài đã hướng dẫn giáo hội trong một thời kỳ nhiều biến động của cuộc Thế chiến thứ nhất. Ngài đã là vị tiên tri can đảm và đích thực của hòa bình, và Ngài đã hết sức can đảm hoạt động trước hết để tránh thảm kịch chiến tranh, và sau đó để giới hạn những hậu quả tiêu cực. Theo bước chân Ngài, tôi muốn đặt thừa tác vụ của tôi phục vụ cho công cuộc hòa giải và sự hòa hợp giữa mọi người và mọi dân tộc, với niềm xác tín sâu xa rằng điều thiện hảo to lớn của hòa bình trước hết là món quà của Thiên Chúa, món quà mỏng giòn và quý giá mà ta phải cầu khẩn, bảo vệ và xây dựng ngày này qua ngày khác với sự đóng góp của tất cả. Ngoài ra danh gọi Benedicto còn gợi lên dung mạo phi thường của đấng là tổ phụ của tinh thần đan viện Tây Phương, Thánh Benedicto da Norcia, đồng bổn mạng của Âu Châu cùng với các thánh Cirillo và Methodio. Việc lan rộng từ từ của dòng biển Đức do Ngài sáng lập đã có ảnh hưởng to lớn trong việc phổ biến Kitô giáo trong toàn cõi đại lục. Thánh Benedicto vì thế rất được tôn kính tại Đức, nhất là tại vùng Baviera, quê hương của tôi. Thánh nhân là điểm quy chiếu nền tảng cho sự hiệp nhất của Âu Châu và là lời mạnh mẽ nhắc lại những gốc rễ Kitô không thể chối bỏ được của nền văn hóa và văn minh Âu Châu. Từ người cha này của tinh thần đan viện Tây Phương, chúng ta biết được lời khuyên đã để lại cho các đan sĩ trong bộ luật của Ngài như sau. Các đan sĩ tuyệt đối không đặt điều gì trên Chúa Kitô. Vào khởi đầu công việc phục vụ của tôi như là người kế vị Thánh Phêrô, tôi khẩn xin Thánh Benedicto giúp chúng ta giữ vững tính cách trung tâm của Chúa Kitô trong cuộc đời chúng ta. Ước chi Chúa Kitô luôn chiếm chỗ nhất trong những tư tưởng chúng ta, cũng như trong mọi hoạt động của chúng ta. Với tâm tình mến thương, tâm tư tôi trở về lại với vị tiền nhiệm Gioan Phaolô đệ nhị đáng kính, mà tất cả chúng ta đều mang ơn vì phần gia tài thiêng liêng phi thường. Ngài đã viết trong tông thư bước vào ngàn năm mới như sau. Những cộng đồng Kitô chúng ta phải trở thành những trường học đích thực dạy cầu nguyện. Trong đó, cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô không chỉ được thể hiện ra bằng lời cầu xin trợ giúp, mà còn bằng lời cảm tạ, chúc tụng, tôn thờ, bằng thái độ chiêm ngắm, lắng nghe, cảm mến nồng sốt, cho đến mức gắn bó thật sự của con tim. Chính Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã cố gắng thực hiện điều này bằng cách dùng bài giáo lý vào mỗi thứ tư của thời gian sau cùng để giải thích những thánh vịnh của giờ kinh sáng và giờ kinh chiều. Như Ngài đã làm vào khởi đầu triều giáo hoàng của Ngài, khi Ngài muốn tiếp tục những suy tư của vị tiền nhiệm Ngài vừa mở ra về những nhân đức Kitô, thì tôi đây cũng vậy. Trong những lần gặp gỡ hàng tuần tiếp sau, tôi muốn tiếp tục lại những giải thích mà Ngài đã chuẩn bị về các thánh vịnh và thánh thi của các giờ kinh chiều. Vào buổi tiếp kiến chung thứ tư tuần tới, tôi sẽ bắt đầu những bài giáo lý của Ngài từ nơi đã bị gián đoạn trong lần tiếp kiến chung thứ tư 26 tháng Giêng vừa qua. Các bạn thân mến, một lần nữa tôi xin cảm ơn vì đã đến đây, cảm ơn vì lòng mộ mến dành cho tôi. Đó là những tâm tình tôi muốn chân thành trao gửi cho anh chị em, cùng với phép lành đặc biệt mà tôi ban cho anh chị em hiện diện nơi đây, và cho tất cả những gia đình và những người thân của anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những giải thích và tâm tình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần, thứ tư vừa qua 27 tháng 4, buổi tiếp kiến đầu tiên của triều giáo hoàng của Ngài. Tin Vatican. Trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nhắc tới các người Kitô và Do Thái. Và hôm thứ Hai 25 tháng 4, Ngài đã tiếp kiến các thành viên của cộng đồng Hồi giáo và Kitô giáo. Trong cuộc tiếp kiến này, Ngài đã bảo đảm rằng giáo hội vẫn muốn tiếp tục bắt cầu thân hữu. Ngài đã dùng ba thứ ngôn ngữ, tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Pháp để nói với các vị đại diện. Ngài nói, tôi bảo đảm rằng giáo hội muốn tiếp tục xây dựng chiếc cầu thân hữu với mọi người theo tôn giáo khác nhau, để tìm ra những điều tốt lành cho mọi người cũng như cho toàn thể xã hội. Đức Benedicto thứ 16 đưa ra lời tuyên bố trên đây trong một cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo tôn giáo đã tham dự thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô. Đặc biệt, Ngài cảm ơn sự hiện diện của các thành viên của cộng đồng Hồi giáo. Với người Do Thái, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã gọi họ là những anh chị em và kêu mời họ hợp tác với người Công giáo vì cùng chia sẻ một di sản tinh thần. Với những người Kitô giáo, Ngài cũng mấy lần nhắc đến họ và kêu gọi sự hiệp thông trọn vẹn. Đức Giáo hoàng nhắc lại vấn đề này và cho biết Ngài hoàn toàn ủng hộ việc hiệp nhất Kitô giáo đã bị chia rẽ trong lịch sử. Về vấn đề hòa bình và chiến tranh, Đức Giáo hoàng nhận xét rằng đặc điểm của thế giới hiện nay là có các cuộc xung đột, nhưng thế giới cũng đang khao khát tìm kiếm hòa bình. Những lời tuyên bố của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 hôm thứ Hai vừa qua đánh tan mọi dị nghị cho là Ngài không nhắc đến Hồi giáo trong bài giảng thánh lễ khai mạc. Tin Malaysia. Hai nhà truyền giáo Tin Lành người Hoa Kỳ vừa bị bắt tại Malaysia vì bị ghép tội khuyến dụ người khác theo Kitô giáo. Vụ này xảy ra sau khi có hai nhà truyền giáo phân phát thánh kinh bằng tiếng bản xứ cho người Mã Lai. Hai nhà truyền giáo Tin Lành người Mỹ là Ricky Rupert và Zachary Harris bị bắt vì phân phát những tập sách nhỏ chứa nội dung tôn giáo cho các người Mã Lai theo Hồi giáo. Vụ này xảy ra tại Putrajaya, cách thủ đô Kuala Lumpur 50 cây số về hướng nam. Phát ngôn viên Sở Cảnh sát địa phương cho biết, tòa án đã ra lệnh cầm giữ họ trong 15 ngày vì vi phạm luật. Theo luật Mã Lai, cải một người Hồi giáo sang đạo khác là một tội. Tại Mã Lai, cùng một lúc có hai hệ thống luật pháp về tôn giáo. Một hệ thống dân sự có liên quan đến hiến pháp liên bang, và hệ thống kia chỉ áp dụng cho người Hồi giáo. Mới đây, ngay trong chính phủ Mã Lai, đã chia rẽ nhau về quan niệm tự do tôn giáo, đặc biệt là sự bình đẳng trong việc xuất bản kinh thánh bằng hai thứ ngôn ngữ bản xứ là tiếng Bahasa Malaysia và tiếng Bahasa Indonesia. Một số vị bộ trưởng cho rằng, những cuốn kinh thánh như thế là bất hợp pháp. Có vị thì lại nói là không. Còn Thủ tướng Badavi thì tuyên bố rằng, không có chuyện cấm cản in ấn kinh thánh bằng tiếng Mã Lai, miễn là sách có in hàng chữ, không dành cho người Hồi giáo. Trong một cuộc họp với cựu Thủ tướng Singapore là ông Lý Quang Diệu, cựu Thủ tướng Mã Lai Mahathir Mohamad tuyên bố, đã thấy có nguy cơ chủ thuyết Hồi giáo quá khích thắng thế ở Mã Lai. Trước sự kiện này, cựu Thủ tướng Mahathir tuyên bố, đó là điều đang làm cho các quốc gia Âu Châu quan ngại. Nhưng ông cũng trấn an ngay rằng, sẽ không có chuyện Malaysia trở thành một quốc gia Hồi giáo cực đoan, vì người Hồi giáo Mã Lai rất dư lý.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, nói về bài giảng của cha tổng phục vụ dòng Phan Sinh trong thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như ngày giỗ 30 ngày của Đức Cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị qua đời, chúng ta hãy nghe cha tổng phục vụ đã nói như sau. Anh chị em thân mến, xin Chúa ban bình an cho anh chị em. Một lần nữa, chúng ta lại quy tụ chung quanh bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể để tưởng niệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Cùng với cuộc tưởng niệm này, chúng ta thương tiếc nhớ đến Đức Cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị yêu dấu của chúng ta. Chúng ta tin chắc rằng vì Ngài đã cùng chịu đau khổ với Chúa Kitô và đã cùng chết với Đức Kitô, nên Ngài cũng đã được liên kết với sự phục sinh của Đức Kitô. Trong suốt những ngày này, chúng ta sống trong những cảm xúc mãnh liệt, nỗi đau đớn khủng khiếp của Đức Giáo hoàng, tình cảm mà biết bao người trên thế giới dành cho Ngài. Người trẻ, người cao niên, người mạnh khỏe và bệnh nhân. Lời cầu nguyện liên lỉ cho Ngài, ngay cả của những người không hiệp thông trong cùng một đức tin với chúng ta.
lòng kính trọng của những nhân vật lớn trên trái đất dành cho một vị giáo hoàng già yếu, bệnh tật, và như nhận định của một số người bảo thủ về phương diện giáo thuyết. Tôi thường tự hỏi, đâu là nguyên nhân của những tình cảm này? Cá nhân tôi chỉ thấy một câu trả lời, vì Ngài là một con người của Thiên Chúa. Phải, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị là một con người say mê Thiên Chúa, si mê Đức Kitô, và sự si mê phải lòng này đã khiến Ngài say mê những người nam nữ, những người được Ngài bảo vệ bằng một sự tự do đáng kinh ngạc từ khi Ngài lên ngôi giáo hoàng cho đến lúc qua đời. Chính sự tự do này cho phép Ngài kịch liệt lên án chiến tranh trong mọi trường hợp, lên án mafia tại chính quê hương của nó, lên án khủng bố và bạo lực bất kể xuất phát từ nơi nào, bảo vệ sự sống từ khi thụ thai cho đến khi chết, và bảo vệ những người bị tước đoạt nhân quyền. Chính sự tự do này, hoa quả của tình yêu đối với đứng là chân lý. Chân lý sẽ giải phóng anh em, đã biến Ngài trở thành người rao giảng tin mừng cho đến tận cùng trái đất, theo sự ủy nhiệm mà Đức Giêsu Kitô ký thác cho chúng ta. Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị là một tôn sư lỗi lạc, và đã để lại cho chúng ta một huấn quyền mà chúng ta sẽ mất nhiều năm trời để nghiên cứu sự phong phú đa dạng của nó. 14 thông điệp, 15 tông huấn, 11 tông hiến và 45 tông thư, cũng như nhiều bài giáo lý trình bày trong các cuộc tiếp kiến chung và các bài diễn văn mà Ngài đã đọc khắp nơi trên thế giới trong hơn 100 cuộc tông du. Những lời giáo huấn đầy thẩm quyền, sâu sắc và sinh qua kết quả dồi dào hơn cả, chính là lời giáo huấn của Ngài trong những ngày cuối đời. Một vị giáo hoàng già yếu và bệnh tật, được mọi người theo dõi, nhất là giới trẻ. Một giáo hoàng câm lặng, không còn nói được, đã nói với mọi người bằng sự im lặng và khổ đau của mình. Điều đó xác nhận những lời của Ngài là chân thật. Từ trên chiếc ghế của đau khổ, Ngài là một vị tôn sư lỗi lạc, và vì thế, người ta có lý khi tôn xưng Ngài là John Paul cả. Thêm vào đó, Ngài còn để lại cho chúng ta một chứng tá tuyệt vời về lòng đạo đức, đời sống thánh thiện và tình phụ tử phổ quát. Vì lẽ đó, Ngài được tung hô là Thánh ngay sau khi Ngài đi về nhà cha. Tuy nhiên, trên hết mọi sự, trong suốt cuộc đời, Ngài đã hiến thân cho lời. Cũng như Phêrô, Ngài đã tuyên xưng tình yêu đối với Chúa Giêsu. Biết bao lần Ngài đã thưa với Chúa, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Cũng như Phêrô, Ngài đã chấp nhận sứ vụ chăn dắt chiên con và chiên mẹ của Chúa, và đã dấn thân không mệt mỏi thực hiện sứ vụ đó cho đến giây phút cuối cùng. Cũng như Phêrô, Ngài đã lắng nghe lời người mời gọi của Chúa Giêsu, hãy theo ta, và Ngài đã đi theo Đức Giêsu khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, khi sống cũng như lúc chết. Bởi thế, Ngài đã được Chúa đón nhận. Ngài đã biết cách đặt niềm hy vọng vào vị mục tử nhân lành, như được biểu lộ rõ ràng trong di chúc để lại cho chúng ta. Và vì thế, cây gậy và quyền lực của vị mục tử nhân lành bảo vệ Ngài. Ngài luôn luôn phó thác bản thân cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Và vì thế, Ngài đã hoàn tất cuộc đời bằng cách làm sự lành cho mọi người, bởi vì Thiên Chúa ở với Ngài. Đồng lòng với ước nguyện của Đức John Paul Đệ Nhị bày tỏ trong di chúc, chúng ta khẩn cầu cùng Chúa Cha giàu lòng thương xót, để lòng thương xót của Thiên Chúa luôn mãi rạng rỡ trên sự yếu hèn và bất xứng của Ngài. Và chúng ta muốn dâng lên Đức Thánh Cha lời cảm tạ tri ân. Tôi hành động như thế, nhân danh toàn thể anh chị em hèn mọn trên khắp thế giới. Tôi hành động như thế, nhân danh gia đình Phan Sinh và Cách Riêng, nhân danh tất cả những người quy tụ lại đây chiều hôm nay. Cảm ơn Đức Thánh Cha vì chứng từ đức tin của cha.
Cảm ơn cha vì lòng can đảm có tính ngôn sứ của cha trong việc loan báo tin mừng và lên án tất cả những gì trái nghịch với tin mừng. Cảm ơn cha vì cha đã không chấp nhận bước xuống khỏi thập giá. Khi biết bao người kêu gào, hãy xuống đi, hãy xuống đi. Cảm ơn cha đã yêu thương chúng con là con cái cha. Cảm ơn cha vì trước khi rời xa chúng con, cha đã nghĩ đến chúng con và trao phó chúng con trong tay mẹ của thầy chúng con. Cảm ơn Đức Thánh Cha, xin cha bầu cử cho chúng con, để khi chúng con tuân theo lời mời gọi và gương sáng của cha, chúng con có thể mở rộng các cánh cửa của đời sống chúng con cho Đức Kitô và luôn luôn bước theo Ngài khi mạnh khỏe cũng như khi ốm đau, khi sống cũng như khi chết. Vâng, kính lạy Đức Thánh Cha, xin cha cầu bào cho chúng con, để chúng con bây giờ và mãi mãi có thể thưa như cha, Totus Tuus, trọn cả con thuộc về mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài giảng của cha Tổng Phụng vụ dòng Phan Sinh trong thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Sức mạnh và sự hữu hiệu của việc cầu nguyện đối với sức khỏe thể lý và tâm linh của con người. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Khi đối diện với những thảm kịch của đời sống như bệnh tật, mất mát, khổ đau hay cái chết của người thân, con người thường cầu nguyện với đấng thần linh mà họ tin tưởng, tùy theo tôn giáo của mình. Về ý nghĩa và mục đích của sự cầu nguyện, nữ tu Jean Moreau, bề trên của một tu viện tại Omaha, bang Nebraska, Hoa Kỳ, đã giải thích như sau. Người ta cầu nguyện không phải để trông chờ phép lạ hay để được chữa lành bệnh tật. Phần lớn họ có thêm nghị lực vì nghĩ rằng có người đang quan tâm và nâng đỡ mình bằng lời cầu nguyện. Chính vì thế mà trong giáo hội Công giáo có nhiều dòng tu được lập ra để chuyên lo cầu nguyện. Chẳng hạn tại Hoa Kỳ có dòng các nữ tỳ của Đức Mẹ chuyên đảm trách cầu nguyện cho các bệnh nhân được lành bệnh, nhất là những người mắc bệnh ung thư. Mỗi tháng, các nhóm nữ tu này nhận được một danh sách từ 75 đến 100 người xin họ cầu nguyện. Trong một bài báo đăng trên tạp chí Tin tức và Phóng sự Hoa Kỳ, ký giả Mariana Maslach đã thu lượm nhiều dữ kiện để chứng minh sự hữu hiệu của việc cầu nguyện đối với một số người về phương diện tâm lý và tinh thần. Hiện nay các nhà khoa học đang nghiên cứu về ảnh hưởng của việc cầu nguyện đối với sức khỏe thể lý và tâm lý của con người. Dĩ nhiên, chưa có cuộc nghiên cứu nào đã đưa ra một kết luận có tính xác quyết và chính xác về hiệu năng của lời cầu nguyện. Nhưng chắc chắn không ai có thể phủ nhận ảnh hưởng của việc cầu nguyện đối với cuộc sống con người xét trong toàn diện. Các nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm xem việc cầu nguyện có thể được coi như là một cách chữa trị không? Họ so sánh những người bị bệnh nặng, đang được chữa trị bằng thuốc men, nhưng đồng thời vẫn được cầu nguyện, với những bệnh nhân chỉ được chữa trị bằng y dược. Vào năm 1988,
lần đầu tiên một cuộc nghiên cứu về ảnh hưởng của việc cầu nguyện đối với sức khỏe con người đã được thực hiện tại Tổng Y viện San Francisco, bang California. Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, những người bệnh được cầu nguyện lành bệnh nhanh hơn những người chỉ được chữa trị bằng thuốc men. Nhóm được cầu nguyện chỉ sử dụng 1/5 lượng thuốc trụ sinh của nhóm không được cầu nguyện. Nhiều người nêu lên thắc mắc về ảnh hưởng của việc cầu nguyện đối với việc chữa bệnh. Nhưng những kết quả lạc quan của việc cầu nguyện vẫn tiếp tục mang lại nhiều phấn khởi. Chính Trung tâm Toàn quốc Hoa Kỳ về việc sử dụng những phương thế bổ túc cho y dược đã bỏ ra trên 6 triệu Mỹ Kim vào việc tìm hiểu mối liên hệ giữa việc cầu nguyện và sức khỏe. Với các tín hữu Kitô, lời dạy của Chúa Giêsu: các con hãy xin thì sẽ được là một chân lý. Họ tin một cách tuyệt đối rằng lời cầu nguyện có sức chữa lành bệnh tật. Mới đây, một cuộc thăm dò do Trung tâm Thống kê Toàn quốc về sức khỏe tại Hoa Kỳ cho thấy, có đến 43% dân chúng Mỹ thường cầu nguyện cho sức khỏe của chính bản thân. Có đến một nửa dân số người lớn tại Hoa Kỳ cho biết họ tiếp tục cầu nguyện cho mình được sống lành mạnh. Các bác sĩ chuyên về tim mạch cũng cho biết có đến 97% các bệnh nhân thường cầu nguyện vào đêm hôm trước cuộc giải phẫu sẽ diễn ra vào ngày kế tiếp. Theo kết quả một cuộc thăm dò do tạp chí Tin tức Hoa Kỳ phối hợp với mạng lưới tôn giáo BeliefNet thực hiện, có khoảng 40% trong số 5.600 người được hỏi ý kiến nói rằng họ luôn luôn cầu nguyện cho sức khỏe của mình. Những người này cho biết rằng họ cầu nguyện cho những chứng bệnh nan y như ung thư và những chứng đau nhức kinh niên. 65% trong số những người thường xuyên cầu nguyện này cũng nói rằng họ cầu nguyện cho những chứng bệnh về tâm thần hay liên quan đến tình cảm và những xúc động. Có người nói như sau: tôi chịu đựng một sự đau đớn tột cùng và tinh thần bị kiệt quệ. Nhưng chính sự cầu nguyện đã giúp tôi có được sức mạnh để sống còn. Một người đàn ông kể lại rằng trước ngày đi mổ tim, ông nhờ bạn bè và người thân cầu nguyện. Sáng hôm sau, khi đến bệnh viện, bác sĩ cho biết tim của ông bình thường, không cần phải giải phẫu. Một phụ nữ cho biết nhờ sự cầu nguyện mà con gái bà thoát chết và không bị tàn tật do một dị tật bẩm sinh. Người ta không chỉ cầu nguyện để con người được lành bệnh. Trong cuộc thăm dò trên đây, có người còn cho biết họ cầu nguyện cho cả thú vật nữa. Nhiều người thắc mắc, tại sao có những trường hợp lời cầu nguyện không có kết quả? Câu hỏi này cũng được đưa ra trong cuộc thăm dò. 74% những người trả lời cuộc thăm dò nghĩ rằng, trong nhiều trường hợp, số phận của họ không nằm trong danh sách những người được Thiên Chúa cho lành bệnh. Nhưng 1/3 trong số những người này lại tin tưởng rằng điều quan trọng trong việc cầu nguyện không hẳn là được khỏi bệnh, mà chính là để được kết hiệp thân tình với Chúa. 28% những người được thăm dò khẳng định rằng họ cầu nguyện là để được Thiên Chúa hướng dẫn một cách sáng suốt hơn. 67% khác nói rằng thông thường họ cầu nguyện là chỉ để cảm tạ Chúa vì những ân huệ họ đã nhận lãnh. Những cảm giác và sự tin tưởng về mối liên hệ với Thiên Chúa hay Đấng Thiêng Liêng có một ảnh hưởng tâm lý sâu xa đối với những ai xem việc cầu nguyện là quan trọng trong đời sống của mình. Sự cầu nguyện giúp cho những ưu tư, lo lắng và phiền muộn được giảm đi. Sự cầu nguyện cũng mang lại sự bình an và tạo được sự liên kết và gắn bó giữa những người trong cộng đồng với nhau. Và dĩ nhiên, sự cầu nguyện đích thực cũng khiến cho con người thay đổi cách cư xử của mình. Cầu nguyện là hơi thở của con người. Nó ích lợi cũng như khí thở. Dĩ nhiên người có niềm tin, tức người xem trọng sự cầu nguyện, không đương nhiên may mắn, thịnh vượng, thành công, thông minh, giàu có hay khỏe mạnh hơn người không có niềm tin. Biết bao nhiêu kẻ gian ác và vô đạo vẫn giàu có và khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu niềm tin nói chung và sự cầu nguyện nói riêng có mang lại lợi ích cho con người là bởi vì khi đứng trước thử thách khổ đau, người có niềm tin và biết cầu nguyện luôn tìm được sức mạnh để đứng vững và tiếp tục tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một sóng năm thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài hôm nay: hành động tạ ơn trong đời sống tín hữu. Sau khi đã tìm hiểu việc tạ ơn, tâm tình tạ ơn trong hành động Chúa Giêsu lập phép thánh thể, bây giờ chúng ta tìm hiểu xem hành động tạ ơn do thánh thể gợi ra có ảnh hưởng thế nào trong đời sống người tín hữu. Nếu chúng ta phải nhận ra nơi thánh thể ảnh hưởng quyết định của việc tạ ơn do Chúa Kitô thực hiện, thì tất cả đời sống người tín hữu phải được hướng định theo chiều hướng tạ ơn này. Chắc chắn ý định của Chúa Kitô là làm sao để làm tỏa lan ra trong giáo hội một bầu khí tạ ơn. Việc cử hành thánh thể phải trợ giúp nơi các người tham dự vào đó có được những tâm tình biết ơn chân thành. Đàng khác, ngoài việc cử hành, còn cần phải có một cố gắng để thúc đẩy thực hiện những tâm tình, những ý nghĩ và những thái độ mà tâm tình tạ ơn mang theo. Thánh thể như là việc tạ ơn không phải chỉ là một tên gọi mà thôi, như một tên gọi, một bí tích, giống như các bí tích khác. Nhưng đó là một thực tại được thể hiện ra trong hết mọi khía cạnh của cuộc sống và mọi cách xử thế. Đó là một thực tại được nhận ra nơi Chúa Kitô và phải trở thành gương mẫu trong cách thế tư tưởng và sống động nơi những kẻ tin vào Chúa Kitô. Các mối liên hệ giữa Thiên Chúa và nhân loại cần có một tinh thần tạ ơn để có thể phát triển ra cách hài hòa. Trong giây phút Chúa Giêsu phải đương đầu với thử thách lớn lao, khi cảm thấy việc lên án bất công đối với Ngài và khi Ngài sắp chịu mọi thứ sỉ nhục và đớn đau trên thập giá, thì Ngài muốn làm cho hành động tạ ơn có được một giá trị đích thực. Thay vì kêu ca cha Ngài đã để cho Ngài phải chịu thử thách này, Chúa Giêsu đã cảm tạ Chúa Cha một cách rõ ràng. Qua việc Chúa lập phép thánh thể, Ngài muốn chia sẻ cùng với tất cả mọi người lòng tôn kính đối với Chúa Cha, vì tất cả những điều Ngài đã nhận được từ Chúa Cha, và Ngài muốn lôi kéo sự chú ý của họ trước lòng nhân từ bao la của Thiên Chúa Cha. Do đó, Chúa Cha điều khiển và cai trị vũ trụ. Chắc chắn, trong hình thức khá rõ ràng, Chúa Giêsu đã hoàn toàn có lý khi lưu tâm tới việc tạ ơn Chúa Cha và lôi kéo nhân loại đi vào con đường tạ ơn này. Gương mẫu của Ngài khích lệ tất cả mọi người bị đau khổ dày dò, để họ nâng tầm nhìn của họ lên cùng Chúa Cha, để khám phá ra nơi Chúa Cha là đứng xứng đáng mọi lời cảm tạ tri ân vì mọi ân huệ Chúa Cha đã ban cho nhân loại. Trong đêm cuối cùng, Chúa Kitô đã giúp đỡ các tín hữu khám phá ra lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa, luôn làm cho con người tràn ngập hồng ân của mình. Mà con người nhiều khi đã không nhận ra các ân huệ này và đã ít quý mến các ân huệ này. Như vậy, Ngài muốn các tín hữu hãy phát triển một cái nhìn thánh thể, tức là một cái nhìn biết ơn. Cái nhìn biết ơn này đồng thời mang theo một tác động giải thoát. Nó giải thoát tinh thần con người khỏi tâm trạng bị ám ảnh bởi chỉ nhìn thấy những điều dữ trong xã hội. Cái nhìn tạ ơn thánh thể này không cho phép con tim người tín hữu bị lôi kéo và bị tù túng hay bị tê liệt bởi sự dữ đang tác hoai trong xã hội. Khi nhìn thấy những điều xảy ra trong xã hội, điều này có thể đưa tới tâm trạng bi quan, làm cho mất đi khỏi tầm con mắt của mình sức mạnh chiến thắng của hành động cứu rỗi của Thiên Chúa. Chỉ có cái nhìn tạ ơn mới có thể khám phá ra tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, là tình yêu thắng vượt mọi sức lực của sự dữ. Đó là nguồn suối của một thái độ lạc quan, làm cho chính hữu tránh khỏi khuynh hướng về cung cách hay lên án các sự kiện. Tâm tình tạ ơn biểu lộ lòng tốt siêu nhiên của thế giới thần linh, làm cho chính hữu luôn có khả năng nhận ra những nét vẽ tươi đẹp trong cách sống của con người. Cái nhìn tạ ơn từ thánh thể là nguồn của niềm hy vọng vì tin tưởng tuyệt đối vào ý muốn cứu rỗi của Ngài và trong việc Ngài định liệu các phương thế để thực hiện việc cứu rỗi. Chúa Kitô đứng đã có cái nhìn tạ ơn thánh thể này, ngay chính lúc Ngài phải chịu các đau khổ lớn lao. Ngài thông ban cho con người cái nhìn tạ ơn này trong mọi lúc của cuộc đời tín hữu, nhưng nhất là khi bị thử thách khổ đau. Với việc cử hành thánh thể, Chúa Kitô muốn làm lan rộng tâm tình và cái nhìn tạ ơn này nơi con người, bằng cách làm cho họ thấy được các dấu hiệu của việc tạ ơn này, tức là bí tích thánh thể. Các môn đệ là những chứng tá của lòng tạ ơn, nghĩa là các ngài là những chứng tá của một tình yêu được nhận ra qua các cử chỉ quảng đại ban phát ân huệ và trong việc hiến tế làm cho con người có được lòng quảng đại này. Quý vị và các bạn thân mến, đó là ảnh hưởng của bí tích thánh thể trên đời sống của tín hữu. Đời sống người tín hữu phải được hướng định theo chiều hướng tạ ơn này. Đó là chiều kích thánh thể của cuộc đời người Kitô, chiều kích hiến tế và tạ ơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một sóng âm thánh thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính chào quý vị, thưa các bạn, sau lộ trình dài tìm hiểu vấn đề diễn giải kinh thánh, đã đến lúc đưa ra vài kết luận tổng hợp, giúp chúng ta có cái nhìn thống nhất hơn. Trước hết là sự phân biệt giữa từ chú giải exegesis và từ diễn giải hermeneutike. Ngày nay, các học giả kinh thánh dùng từ chú giải exegesis cho việc tìm hiểu sứ điệp mà soạn giả kinh thánh muốn nhắn gửi người sống đồng thời với ông, trong khi từ diễn giải hermeneutike được dùng để ám chỉ việc tìm hiểu sứ điệp đối với chúng ta là những người đang sống trong xã hội tân tiến ngày nay, bao nhiêu thế kỷ sau khi văn bản được biên soạn ra. nhiều văn bản kinh thánh như chúng ta hiện có đã là kết quả của việc giải thích hay đọc hiểu trở lại một văn bản đã được biên soạn ra trước đó, ngay trong thời Cựu Ước. Hay điều này xảy ra trong thời Tân Ước, và việc đọc hiểu hay giải thích trở lại này thường theo chiều hướng Kitô học hay giáo hội học. Ngay từ ban đầu, kể từ thời các giáo phụ, người ta đã tìm đọc hiểu văn bản kinh thánh theo nhiều nghĩa khác nhau, trong đó nói một cách đơn giản, có nghĩa theo chữ, tức nghĩa đen, và nghĩa thiêng liêng, tức nghĩa bóng. Ngày nay một vài học giả đề cập tới nghĩa tràn đầy hơn để ám chỉ ý nghĩa văn bản như soạn giả muốn trình bày, nhưng Chúa Thánh Thần là tác giả chính đã đặt vào đó một nghĩa khác và nó được mặc khải ra khi tới thời điểm. Giả thuyết này có nguy cơ biến Thiên Chúa thành cái máy mà con người muốn sử dụng thế nào cũng được. Thật ra cần phải hiểu việc giải thích trở lại theo ba yếu tố diễn giải sau đây. Thứ nhất là sự thay đổi của các hoàn cảnh lịch sử và hoạt động lịch sử cứu độ của Thiên Chúa làm nảy sinh ra việc đọc hiểu trở lại văn bản. Thứ hai là mức độ trưởng thành của cộng đoàn tín hữu đọc văn bản và trong một nghĩa nào đó nhận lấy chức làm cha văn bản. Toàn cộng đoàn trở thành tác giả của văn bản khi đọc hiểu trở lại nó trong các hoàn cảnh mới và với mức độ nhận thức mới. Và thứ ba, việc Chúa Thánh Thần soi sáng giúp hiểu văn bản một cách sâu xa hơn. Tiến trình này không chỉ giải thích bước nhảy vọt về phẩm của vài lời trích kinh thánh Cựu Ước trong Tân Ước, mà cũng giải thích việc đọc hiểu trở lại các văn bản Tân Ước trong lịch sử giáo hội nữa. Việc đọc hiểu trở lại này được khơi dậy bởi các hoàn cảnh lịch sử, bởi sự trưởng thành của cộng đoàn dân Chúa và bởi hoạt động diễn giải của Chúa Thánh Thần qua các đặc sủng luôn phổ biến trong giáo hội, đặc biệt giữa các người có nhiệm vụ làm cho truyền thống tông đồ được tiếp tục trong giáo hội. Tam giác diễn giải gồm ba chiều kích lịch sử, sự trưởng thành và đặc sủng thấm nhập văn bản kinh thánh và khiến cho nó nhập thể trở lại trong thứ ngôn ngữ của thời đại và vùng miền, trong đó nó được đọc trở lại. Mỗi một tín hữu Kitô sinh ra trong một ngôn ngữ truyền thống của giáo hội, được dùng cho việc tiền hiểu biết và chính dòng sông ngôn ngữ đó làm thành cây cầu nối liền hiện tại với quá khứ, giúp cho các chân trời tan chảy hòa trộn vào nhau, nói theo kiểu diễn giả của học giả Gadamer. Sự tan chảy hòa trộn các chân trời đó khiến cho mỗi thế hệ tín hữu tự biết trở lại dưới ánh sáng của việc tự hiểu biết của giáo hội tông truyền. Giáo hội càng được tạo dựng từ bên trong vòng xoáy chôn ốc của lịch sử cứu độ liên tục tiếp diễn bao nhiêu, lại càng có khả năng sáng tạo ngôn ngữ thần học bấy nhiêu. Giáo hội có thể kiểm chứng việc giải thích trở lại của mình nhờ hướng đi đúng đắn của sự trưởng thành riêng và trong khả năng sống trước thời cánh chung của việc phán xử trong dòng lịch sử. Sự kiểm chứng khả năng sống viễn tượng thời cánh chung này là đối tượng của niềm hy vọng, vì nó sẽ chỉ xảy ra trong ngày của Chúa. Tuy nhiên, có nhiều tiêu chuẩn kiểm chứng khác nữa đã bị chủ thuyết duy lý và khuynh hướng loại trừ huyền thoại của học giả Bultmann làm khủng hoảng. Chúng ta đã thấy cách thường hằng ngôn ngữ của sự tiền hiểu biết trong pha chú giải của các giáo phụ và pha chú giải tiếp theo là luật lệ của lòng tin, regula fidei, nghĩa là theo sự phù hợp với các tín điều như được trình bày trong kinh Tin Kính. Học giả Bultmann sẽ nói rằng luật lệ lòng tin cần thiết cho việc tiền hiểu biết, nhưng mà bởi vì nó được diễn tả ra trong một thứ ngôn ngữ vật thể hóa, vì thế nó là huyền thoại và cũng cần được tẩy xóa khỏi tính chất huyền thoại, bởi vì nó không đòi hỏi một hy sinh trí thức nào từ con người tân tiến. Nhưng vì nó có thể nhắm tới sự tự hiểu biết cuộc sống của con người mà không cần tới các ý niệm không thể chấp nhận được như là ý niệm nhập thể, bí tích, phục sinh, vân vân, được hiểu trong nghĩa khách quan và trong nghĩa theo chữ, tức nghĩa đen của chúng. Trong các tác phẩm của mình về tâm lý tôn giáo, học giả Carl Gustav Jung đã chứng minh cho thấy rằng các biểu tượng Kitô, nhất là các biểu tượng công giáo, đụng chạm tới các ý niệm căn bản sâu thẳm nhất nơi tâm hồn con người. Nhưng vấn đề đặt ra đó là các biểu tượng đó chỉ diễn tả một thực tại nội tại với giá trị thuần túy tâm lý, hay nó diễn tả một thực tại siêu việt ở bên ngoài con người mà con người có thể gặp gỡ được qua sự mặc khải. Nói cách khác, đâu là sự khác biệt giữa các huyền thoại cổ điển như các huyền thoại của thế giới Đông Phương và của thế giới Phi Châu với ngôn ngữ và nội dung của Kerygma, tức giáo lý, được rao giảng trong thời giáo hội khai sinh và sau đó như được cô đọng trong kinh Tin Kính. Trường phái chủ trương tháo bỏ huyền thoại thì muốn lấy mất đi mọi nền tảng lý trí hay lịch sử của hành động tin và chỉ nhấn mạnh trên việc có thể kiểm chứng cuộc sống nội tại của lòng tin. Qua đó các biểu tượng của Kitô giáo cũng không thực sự hiện hữu. Trường phái này chỉ nói tới một lòng tin nhân chủng, đúng thời điểm xảy ra giữa con người tội lỗi với lời Chúa. Một kinh nghiệm như thế chỉ có thật đối với người nhận được nó và không thể diễn tả kinh nghiệm đó ra ngoài, không thể thông truyền nó cho người khác, không thể rao giảng ra ngoài được, và như thế không đủ để tạo dựng ra giáo hội. Ngoài ra một kinh nghiệm thực sự đối với tôi phải tương đương với một cái gì đó hay với một biến cố nào đó xảy ra bên ngoài tôi, để có thể được coi là một biến cố thật, mà không phải là một ảo tưởng. Chẳng hạn, nếu tôi nói cùng với học giả Bultmann rằng Đức Giê-xu là Chúa Kitô, không phải bởi vì Ngài là thực sự là đấng cứu thế, mà chỉ vì Ngài trở thành Chúa Kitô đối với tôi khi tôi có kinh nghiệm lòng tin qua việc tiếp xúc với lời của Ngài, và kết quả là khẳng định Chúa Kitô đối với tôi có thể là tổ phụ Abraham, là ông Mahomet, là Đức Phật, trong trường hợp việc hoán cải cuộc sống xảy ra qua việc tiếp xúc với lời của các vị ấy. Nhưng nếu theo chiều hướng này, chúng ta còn có thể đi xa hơn nữa. Học giả Bultmann không muốn giản lược Thiên Chúa thành một vật thể khi nói tới Thiên Chúa. Theo ông, tôi chỉ có thể nói về Thiên Chúa trong tương quan nội tại của tôi với Thiên Chúa. Nhưng câu hỏi đó là, đấng là Ngài, viết hoa, mà tôi đang đối thoại với ở đây, không thể là một thứ Ngài viết thường, vật thể, không chỉ riêng đối với trí tuệ của tôi, nhưng cả đối với óc tưởng tượng của tôi nữa hay không? Như thế học giả Bultmann tự khép mình trong cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát ra trong một ngôn ngữ có thể hiểu được và có thể thông truyền được. Trên đây chúng ta đã chỉ trình bày tư tưởng của học giả Bultmann để chứng minh cho thấy rằng không thể đi theo lộ trình của chủ trương tháo bỏ huyền thoại hiện sinh mà lại không phá hủy chính ý niệm về giáo hội và Kerygma, tức việc rao truyền giáo lý trong giáo hội thời khai sinh. Để giải thích các biểu tượng của lòng tin, không có con đường nào khác ngoài con đường của sự luận suy ý nghĩa, có khả năng diễn tả một cách rất tốt đẹp các thực tại tâm lý hay nhân chủng, như trong nền triết học của triết gia Paul Ricoeur. Nhưng nó được xây nền trên các biến cố lịch sử, trong nghĩa các biến cố đó xảy ra bên ngoài chúng ta và có thể quan sát chúng một cách khách quan, ngay cả khi, để có thể hiểu được tầm quan trọng của chúng, cần phải có lòng tin. Sự hy sinh trí tuệ mà học giả Bultmann đề cập tới chỉ có nếu tôi tin mà không dựa trên nền tảng lý trí. Tại sao tôi lại tin vào Chúa Kitô mà không tin vào ông Mahomet? Nhưng một khi đã có được một nền tảng để tín thác nơi một lời nói, thì nội dung của lời nói đó phải vượt cao hơn trí thông minh của tôi. Nếu không, thì tôi giản lược Thiên Chúa thành một vật thể có thể giữ lại trong trí thông minh hạn hẹp của con người. Tuy nhiên, một sự thông minh không trọn vẹn không khiến cho tôi phải hy sinh đi trí tuệ của tôi cho tới khi nào tôi tin nơi những người tự mâu thuẫn với chính mình. Nếu Thiên Chúa hiện hữu thực sự trong sự siêu việt của Ngài, thì chính Ngài mới là đấng phải phán xử trí thông minh của chúng ta để biến đổi nó qua trung gian lòng tin, chứ không thể bị chúng ta phán xử với thước đo bất toàn hạn hẹp của chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 2001 vừa qua, sau 35 năm lẫn trốn, chánh phạm trong vụ cướp xe lửa lớn nhất tại Anh Quốc hồi năm 1963 đã tự nguyện chấm dứt cuộc sống bôn đào của mình. Từ Brazil, nơi ông lẫn trốn, ông Ronnie Bix đã đáp phi cơ về London. Khoảng 60 nhân viên của cơ quan điều tra Scotland Yard đã chờ sẵn tại phi trường Northolt, ngoại ô London, nơi chiếc phi cơ phản lực do tạp chí Sun thuê bao hạ cánh. Báo Sun đã trả chi phí chuyến bay để giành độc quyền phỏng vấn ông Ronnie Bix, hiện nay đã trên 70 tuổi, với hai lần bị trụy tim và liệt một phần thân thể. Cơ quan điều tra Scotland Yard cho biết, ông Bix sẽ được bác sĩ khám sức khỏe trước khi ra tòa. Ông đã thú nhận như sau. Tôi phải trở về quê hương sống những ngày cuối đời. Trước khi phi cơ cất cánh tại phi trường Rio de Janeiro, ông Bix đã ký một bản tuyên bố xác nhận rằng ông tự nguyện xin trở về nước. Phát ngôn viên của cơ quan cảnh sát Brazil cho biết rằng ông Bix đã tỏ ra hân hoan được trở về quê hương. Được biết sau chuyến đánh cướp trị giá khoảng 50 triệu Mỹ Kim theo thời giá hiện nay, ông Bix đã xa lưới pháp luật. Nhưng năm 1965, chỉ sau 15 tháng thọ án tù 30 năm, ông đã vượt ngục, giải phẫu để cải trang và mua giấy tờ giả để tới Australia làm nghề thợ mộc và trang trí nhà cửa. Thời gian sau, ông sang Brazil và có con với một phụ nữ Brazil trước khi bị trục xuất về Anh Quốc hồi năm 1974. Sau đó, ông quay trở lại Brazil và sống cuộc sống bôn đào cho đến nay. Trước khi lên phi cơ trở về quê hương, ông Bix đã khóc khi ôm từ giã đứa cháu ngoại. Vụ cướp chuyến xe lửa London Glasgow hồi năm 1963 do ông Bix chủ mưu đã trở thành huyền thoại và đề tài cho ít nhất là 5 cuốn phim. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện của những tướng cướp về già, nhìn lại cuộc đời, bị lương tâm cắn rứt, ra đầu thú với pháp luật không phải là ít. Con người có thể thoát được lưới của pháp luật, nhưng không ai có thể lẩn tránh được tòa án của lương tâm. Có lẩn trốn ở phương trời nào, có bôn đào đi đâu, con người không bao giờ chạy trốn khỏi tòa án lương tâm của chính mình. Có tất cả mọi sự, nhưng không có sự bình an trong tâm hồn. Cuộc sống con người vẫn mãi mãi là kiếp đỏ đầy. Của cải vật chất, chức quyền, danh vọng, lạc thú là những sợi xích buộc chặt vòng cổ con người. Sau khi sống lại, mỗi lần hiện ra cho các môn đệ, Chúa Giêsu luôn chào chúc bình an cho các con. Đây không phải là một câu chào chúc theo thông lệ của người Do Thái. Chúa Giêsu phục sinh muốn thông ban cho các môn đệ của Ngài sự bình an mà Ngài đã hứa trước khi đi vào cuộc tử nạn. Thầy để lại cho anh em sự bình an. Thầy ban cho anh em sự bình an của Thầy. Sự bình an đích thực mà Chúa Giêsu mang đến cho con người trước hết chính là sự hiện diện của Ngài. Nơi nào có Ngài hiện diện, nơi đó đương nhiên sẽ không có bất hòa, chia rẽ, đố kỵ, tranh giành và hãm hại nhau. Nơi tâm hồn nào được Ngài chiếm ngự, sẽ không còn bất mãn, buồn phiền, oán hận. Lạy Chúa Giêsu phục sinh. Chúa là nguồn sống của các tín hữu, là vinh dự của kẻ thấp hèn, là hạnh phúc của người công chính. Chúng con đang khao khát mong chờ sự bình an mà Chúa đã hứa ban. Xin cất khỏi tâm hồn chúng con mọi tâm tình bất chính, và cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Chúa.
Amen.